Chuyện đêm.
Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp đại học ngành quản trị văn phòng, nhưng từ nhỏ chị Nguyễn Thị Ngọc Lan ở ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã rất yêu thích việc chăn nuôi. Yêu thích nên chị quyết tâm làm, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đến nay trang trại chăn nuôi hỗn hợp vừa nuôi gà, nuôi heo rừng lai, vịt xiêm của chị Lan đã lên đến hơn 10.000 m2. Ngoài việc làm giàu cho bản thân, chị Lan còn tạo cơ hội việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều đoàn viên thanh niên, người lao động. Trước khi trò chuyện với nhân vật của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chị Nguyễn Thị Ngọc Lan.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, tốt nghiệp đại học ngành quản trị văn phòng nhưng lại quyết tâm khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
Bắt tay vào thực hiện mô hình chăn nuôi với diện tích khiêm tốn và tinh thần vừa làm vừa học hỏi đúc rút kinh nghiệm. Dù gặp nhiều khó khăn từ vốn đến kinh nghiệm, nhưng với khát vọng làm giàu cho gia đình và quê hương, chị Lan đã từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa trang trại phát triển nhanh chóng. Năm 2021, chị Lan đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, chăn nuôi hỗn hợp, vừa nuôi gà, vừa nuôi lợn rừng lai, vịt xiêm và chính thức thành lập trang trại Lê Nhật.
Đến nay, trang trại Lê Nhật đã có đến 7 trại gà, một khu vực nuôi lợn rừng lai lên tới 50-60 con. Ngoài ra, trang trại Lê Nhật của chị Lan luôn có từ 100-300 vịt xiêm sẵn sàng cung cấp ra thị trường.
Chị Lan dự định trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mở rộng quy mô mô hình chăn nuôi gà, lợn, vịt theo hướng hữu cơ với mô hình hỗn hợp lấy trọng tâm là cung cấp gà thịt.
Cơ sở của chị Lan đã và đang đem lại thu nhập tốt cho gia đình và tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, trong đó có cả đoàn viên thanh niên.
Cùng với việc phát triển kinh tế gia đình, chị Lan còn rất tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội và phong trào tại địa phương như tham gia hiến máu tình nguyện, đóng góp quỹ vì người nghèo, các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào của đoàn thanh niên. Chị đã vinh dự được nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu từ tổ chức đoàn thể các cấp như giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh với thành tích hiến máu tình nguyện, danh hiệu doanh nhân trẻ tiêu biểu cấp tỉnh, giấy khen của huyện đoàn, xã đoàn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đặc biệt trong năm 2021, chị Lan vinh dự là một trong số 57 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng.
Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với khách mời của chuyện đêm hôm nay là chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, với khát vọng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương từ trang trại hỗn hợp Lê Nhật. Xin chào và cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhận lời tham gia chương trình Thức Cùng VOV ạ.
Dạ, em kính chào anh Xuân Ngân cùng quý khán giả chương trình Thức Cùng VOV ạ.
Vâng, chị Lan thân mến, được biết chị từng tốt nghiệp đại học ngành quản trị văn phòng. Điều gì khiến chị có suy nghĩ và quyết tâm khởi nghiệp với nghề chăn nuôi ạ?
Dạ, là một cử nhân tốt nghiệp đại học quản trị văn phòng, nhưng do xuất thân trong một gia đình nông dân á.
Và
ba mẹ em cũng làm nông nghiệp, chăn nuôi gà thả vườn và heo rừng lai. Mới đầu khởi nghiệp thì thật sự là không có nghĩ là khởi nghiệp, chỉ là chăn nuôi nhỏ lẻ để trang trải cuộc sống gia đình. Cái nguồn con giống mà ba mẹ hỗ trợ á, thì em cố gắng học hỏi tích góp thì
phát triển nó lên, đúng không ạ?
Dạ, trong quá trình chăn nuôi thì em thấy là cái ngành mình chăn nuôi rừng lai á, tại vì bây giờ mình người dân mình là xu hướng về sức khỏe đó, nên cái rừng lai thì nó ăn nhiều thứ tự nhiên và gà thả vườn cũng vậy anh.
Và
thì em thấy cái ngành chăn nuôi gà thả vườn và heo rừng lai á rất là có tương lai để phát triển.
Và tại sao chị lại quyết tâm thực hiện cái mô hình trang trại hỗn hợp mà không phải là trang trại chuyên về một vật nuôi nào đó?
Dạ, thì em chia sẻ là cái hỗn hợp là do là như là vịt xiêm, heo rừng lai, thả vườn. Thì em thấy là ba mẹ mình đã chăn nuôi rồi. Thì những con vật nuôi này khi mình nuôi á, thì mình có thể khi mà gặp sự cố hoặc là khó khăn mà khi số lượng nhỏ lẻ tăng. Lúc em mới khởi nghiệp thì gà thì khoảng 30-50 gà mới đẻ thôi. Thì heo nái rừng lai thì khoảng 3 con. Lúc đó thì em chưa có nuôi vịt. Vịt em mơ nhưng mà em không dám. Em chỉ nuôi một con, hai con để lấy trứng cho mấy cháu thôi.
Và
em thấy là cái mình nuôi mình hỗn hợp vậy như vậy á, gia đình hoặc họ gia đình hoặc những người mà buôn bán nhỏ lẻ tại chợ của mình á.
Và...
người ta cần cái gì thì mình có để mình cung cấp cái đó luôn á.
À,
chứ mình không chuyên về một lĩnh vực nào đó thì nó không hay cho lắm.
Và thứ nhất là những cái con vật nuôi đấy cũng là từ bố mẹ nuôi rồi, cho nên là có sẵn cái kinh nghiệm để chăm sóc nó dễ hơn, đúng không?
Đúng rồi.
Hai nữa là nhu cầu mọi người thì mình có thể cung cấp được đa dạng hơn, phải không ạ?
Đúng rồi, đa dạng thì nó hay hơn.
Và chăn nuôi với mô hình trang trại quy mô lớn thì cần phải có số vốn cũng phải nhiều, đúng không ạ? Và quan trọng nhất là cái kinh nghiệm chăn nuôi chăm sóc nữa. Chị có gặp những khó khăn gì khi bắt tay và thực hiện trang trại chăn nuôi hỗn hợp này không ạ?
Dạ, thật sự là cái mô hình của em được như ngày hôm nay là đúng là từ niềm đam mê thật sự.
Và...
mới đầu em có ý định phát triển lên quy mô hỗn hợp mà lớn như ngày hôm nay á.
Và...
thì em gặp rất nhiều khó khăn về khu nuôi, tại vì lúc đó em chưa có được đất đa diện tích về kỹ thuật mà để nuôi số lượng lớn, nên em cũng thật sự áp lực lắm.
Và...
nhưng sự ủng hộ của gia đình, cha mẹ đó anh, rất là ủng hộ. Em quyết tâm á, em yêu thích cái nghề chăn nuôi á. Em
Và...
tìm trên các trang mạng, rồi từ những chia sẻ của các người đã chăn nuôi trước, như em có coi trên đài VT6 là chương trình khởi nghiệp á anh.
À vậy. Và...
dạ, với trong một dịp tình cờ thì em có quen anh Dũng 12 như Bánh Tre. Và hiện đến bây giờ anh vẫn hỗ trợ em trong kỹ thuật nuôi. Dạ.
Và...
thì giai đoạn đầu em cũng gặp khó khăn lắm. Năm đầu tiên em nhớ là 2016 thì em nuôi rất là ít. 2017 thì quy mô gà bố mẹ lên 100 con. Gà nó bị bệnh á anh chị.
Và...
trên RB thì mùa mưa cái nó bệnh. Cái lúc đó là chết từ từ. Thì em cứ hỏi cho em nghiên cứu riết á, thì sau khi điều trị á, thì em giữ lại được khoảng 50 con, nhân đàn và phát triển. Nói chung là khó khăn về mọi mặt luôn á.
Rất nhiều cái khó khăn đúng không ạ? Nhưng mà cũng dần dần rồi cũng vượt qua được. Chị đã học được điều gì từ những cái khó khăn mà chị đã trải qua?
Dạ, về cái khó khăn về cái vốn á, thì em một phần cũng được sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách á. Một phần thì em do em nhân rộng từ mô hình nhỏ lên mô hình lớn.
Và...
nên nó cũng không có áp lực về con giống.
Mình thì, đi từng bước một, bước nhỏ
dạ,
một. Và...
em đi từng bước một.
Và...
còn em gặp khó khăn lớn nhất là về chăm sóc con gà bố mẹ mà khi nó phát triển lên khoảng 500 con. Nó gà thịt. Nói chung lúc đó là em chưa có được sự tin tưởng của người tiêu dùng tại địa phương.
Và...
thì em cũng cứ tiếp tục chăn nuôi rồi... gặp ai mà có niềm đam mê là em cứ nói là làm đi rồi từ từ sẽ thấy được lòng tin của mọi người thôi.
Nhưng mà
cái đó là chỉ là đầu ra thôi. Còn
và...
lớn nhất vẫn là cách chăm sóc ha.
Và...
cách chăm sóc, kỹ thuật nuôi. Nói chung là nhiều cái lắm. Nhiều
và...
cái nó tích hợp lại để mà được như thành công ngày hôm nay là phải vượt qua nhiều cái khó khăn.
Và mỗi một lần vấp ngã chẳng hạn thì chúng ta lại có thêm những cái bài học nó bổ trợ, và đó là lý do dẫn đến thành công đúng không ạ?
Dạ đúng
và
rồi. Dạ.
Chị có thể chia sẻ một chút về cái quy mô chuồng trại hiện nay của trang trại Lệ Nhật nhà mình ạ?
Thì hiện nay á, thì em thực hiện mô hình hỗn hợp á.
Và...
thì em hiện tại là trang trại em là có hai khu nuôi, là một khu là dành riêng cho gà bố mẹ, một khu là gà thịt, một khu cho gà ấm. Em cách chia vậy. Heo hàng lai thì em có khu, em có xây riêng một cái khu chuồng riêng.
Và
chim thì em ấm trong một cái khung vây, rồi tới một thời gian nhất định thì em thả ra vườn á.
Và
đến nay thì em có khoảng 1.500 con gà bố mẹ.
Chà, cũng nhiều đấy ạ.
Dạ. Ngày hàng tháng thì em cung cấp ra thị trường thì hơn 2.000 con giống.
Và
2.500 trứng ăn. Tuy là con số không biết chính xác, nhưng mà em sau cái số liệu mà em ghi chép lại thì em khoảng là chừng đó.
Và
tích chuồng trại thì hiện tại là diện tích xây dựng là khoảng 2.000 hơn 2.000 mét vuông á.
Và như thế là cũng tương đối lớn rồi đấy chị ạ. Và được biết là chị luôn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ những bạn đoàn viên thanh niên có khát vọng và ý tưởng muốn tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi hộ gia đình. Chị còn cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi và nguồn thực phẩm sạch trong và ngoài địa phương nữa. Chị có thể chia sẻ một chút về việc này ạ?
Dạ, Thì đối với công việc này thì do là năm 2020-2021 thì tình hình dịch COVID diễn ra trong thời gian quá dài thì khiến cho cái việc phát triển kinh tế gia đình trong lĩnh vực chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Do là việc đi lại cũng khó khăn, rồi kinh tế của
nói chung cũng khó khăn đúng không ạ? Và
rất là khó khăn. Thì khi đối mặt với vấn đề này thì em chủ định thông tin trên các trang mạng cá nhân của bản thân em á.
Và
thì, em có đăng các bài viết trên trang Facebook cá nhân là em cứ hỗ trợ đầu ra cho mọi người.
Và
để cho mọi người không có áp lực mà bán rẻ cho thương lái ha.
Và
bên cạnh việc hỗ trợ đầu ra thì em cũng có truyền tạc những cái ý định khởi nghiệp của em đến những bạn đoàn viên mà muốn khởi nghiệp mô hình như là của em á. Mấy bạn có tìm hiểu và trao đổi thì sau khi lên mô hình em tham quan thì các bạn thì nuôi thì em sẽ hỗ trợ con giống, rồi em hỗ trợ vật dụng, tại vì sẵn là mô hình của em chăn nuôi thì em có hỗ trợ vật dụng cho giá của thị trường nó rẻ đó. Bên cạnh đó cũng có hướng dẫn các bạn làm lúa mầm. Lúa mầm thì nó giảm được cái chi phí anh giảm, ví dụ như một ký lúa mầm mà sau 4 ngày mình ủ á, 4 ngày tùy, nhưng mà phải làm mầm chứ không để lên lúa, thì một ký lúa thì cũng phải được khoảng 2 ký cho đến 2 ký rưỡi mầm á.
Và
nó giảm được cái lượng thức ăn thì các bạn thích lắm. Nói chung mà các bạn đồng viên trong huyện có đến mô hình em thì em thấy niềm đam mê của các bạn cũng có, nhưng mà chưa có mạnh dạn do chưa có kinh nghiệm và còn lo lắng nhiều điều ha.
Đúng rồi, chưa mạnh dạn. Và vậy là ủ cái lúa mầm để làm thức ăn chăn nuôi thì rất là tốt đúng không ạ? Vừa giảm chi phí mà lại đem lại hiệu quả. Con gà hoặc con vịt nó ăn thì chất lượng thịt nó cũng tốt hơn đúng không? Vậy chị có lo khi mà bà con nhiều người cùng phát triển mô hình chăn nuôi giống như chị thì sẽ tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của mình không ạ?
Dạ, em chia sẻ luôn là với cái mô hình của mình á, em xuất phát từ niềm đam mê á. Về vấn đề cạnh tranh thì em không có nghĩ đến. Em nghĩ là ví dụ như mọi người phát triển thì mình mới phát triển á. Dạ, mà điều quan trọng á là trong kinh doanh là mình phải xuất phát từ cái tâm á. Dạ, thì do em cứ giữ vững lập trường này thì em mới giữ được cái trang trại của mình được như ngày hôm nay.
Và lại cũng như là người ta nói là buôn có bạn bán có phường, có phải không ạ?
Dạ.
Nếu mà nhiều người xung quanh mình cùng chăn nuôi như thế, có khi lại thành một cái trung tâm, một cái cái địa chỉ để người ta biết đến nhiều hơn. Thị trường thì rộng lớn mà, đúng không ạ?
Nhiều khi thị trường của mình không có, nhưng mà bạn gần đó có.
Đúng rồi, đấy, lại hỗ trợ được nhau.
Nó duy trì đó anh, duy trì cái nguồn để người ta đem ra thị trường á, thì người ta vẫn... Dạ.
Và đến lúc này thì trang trại Lê Nhật của chị đã đạt được những kết quả tương đối là tích cực, có phải không ạ? Chị đúc kết được điều gì trong quá trình triển khai mô hình chăn nuôi hỗn hợp mà chị đang thực hiện ạ?
Dạ, với những thành quả được như ngày hôm nay thì thật sự em cũng phải đã rất cố gắng và nỗ lực á anh.
Và
anh cũng biết á, chăn nuôi á, khó khăn lớn nhất là đầu ra.
Và
nhưng em nghĩ nó đứng sau đó là chăm sóc và phòng bệnh á.
Và
nên hả, lúc nào á em cũng tìm cách để giữ vững cái trang trại bằng cách là em cứ liên tục nghiên cứu, tìm tòi học hỏi từ cho đầu ra cho đến cách phòng bệnh
và kỹ thuật chăn nuôi nữa đúng không ạ?
Dạ.
Và chị có ý tưởng dự định gì đang ấp ủ và sẽ thực hiện trong thời gian tới ạ?
Dạ, thì trong thời gian tới em cái này là chỉ dự định thôi anh. Em biết thực hiện được không, nhưng mà em dự định là mở rộng mô hình của mình hơn, nhưng mà vẫn giữ phương thức là chăn nuôi thả vườn. Dạ. Đối với heo rừng á, thì em vẫn duy trì ổn định với số lượng như ngày hôm nay. Thật sự là cái heo rừng lai phải những người mà những cái người tiêu dùng mà biết hướng tới sức khỏe thì mới người ta mới chuộng được cái này. Nên nó cũng khó, heo rừng thì nó khó hơn một chút.
Cung cấp cái thực phẩm cao cấp hơn thì chắc chắn là phải có những cái khách hàng ở cái mức độ khác rồi.
Dạ.
Để đảm bảo an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững, theo chị thì cần có những lưu ý gì ạ?
Em nghĩ là để phát triển bền vững trong công tác chăn nuôi á thì mình hãy phòng, đừng để khi mà vật nuôi bệnh rồi mới trị nha.
Và
dạ thì phải thường thì riêng về gà thì vật dụng nuôi là phải thường xuyên sát trùng khử khuẩn cái sân chơi chỗ ngủ, thì mình phải sát trùng rải vôi liên tục á để đảm bảo cái vi khuẩn không được phát sinh để làm cho con gà nó bệnh á.
Và
thì nuôi số lượng lớn là như anh biết số lượng lớn thì một con bệnh thì nó sẽ kéo theo nhiều con bệnh.
Đúng rồi, rất nguy hiểm.
Rất là khó trị, dạ. Nó có thể làm thiệt hại rất lớn.
Và chị có mong muốn các cơ quan chức năng như là thú y của huyện, của tỉnh, của xã hỗ trợ giúp đỡ gì không ạ?
Thật sự là bên cơ sở thú y huyện và hội nông dân xã cũng tạo điều kiện cho em rất nhiều về công tác tập huấn và chăm sóc và bệnh. Nhưng trong thời gian tới thì em chỉ mong rằng các cơ quan chức năng tạo điều kiện để em tiếp tục thực hiện với mô hình nuôi gà thả vườn, tại vì em cũng đang gặp khó khăn về cái mô hình của mình á, nó không có ứng dụng, nó nhiều khi nó lại nhầm lẫn giữa quy mô nuôi gà bán trong xã đó anh, nên nó gặp rất khó khăn do xã em là xã chuẩn bị lên đô thị á, nên em chỉ mong rằng các cơ quan chức năng tạo điều kiện để em tiếp tục phát triển với mô hình này.
Đây cũng là mong muốn không chỉ một mình bản thân mình, có phải không ạ? Mà cũng còn nhiều bà con cũng mong muốn được như thế nữa. Trước mắt là bởi vì cái quy mô và cái điều kiện kinh tế nó cũng liên quan đến phương thức sản xuất. Mà hiện tại cái phương thức sản xuất này nó vẫn phù hợp, nó vẫn có thể phát triển được, thì chắc chắn là chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng nữa cũng sẽ ủng hộ chúng ta thôi ạ. Và chị có điều gì muốn chia sẻ với các bạn đoàn viên thanh niên đang có ý định và mong muốn khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi trang trại ạ?
Em với vai trò là thanh niên khởi nghiệp thì em cũng muốn chia sẻ một điều đến các bạn đoàn viên là ngành chăn nuôi thì không dành cho cụ thể một đối tượng nào hay một lứa tuổi nào. Các bạn đoàn viên mà đam mê, mà có ý định phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho bản thân và cho chính địa phương mình thì cứ mạnh dạn thực hiện. Vì khi thực hiện mới biết là sức trẻ của chúng mình sẽ làm được những gì khi có đam mê, ý chí và nghị lực.
Và một điều này nữa, cảm xúc của chị thế nào khi nhận được giải thưởng Lương Đình Của do Trung đoàn trao tặng ạ?
Dạ, thật sự thì có nhiều đoàn viên rất giỏi. Em thấy em cũng thật là may mắn. Tại vì giải thưởng này là một sự ghi nhận, cũng là một động lực để em tiếp tục phấn đấu đó, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội cũng như địa phương á. Dạ.
Và rất cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Lan với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đưa trang trại Lê Nhật ngày càng phát triển, đem lại kinh tế cho gia đình, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhiều người lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Và chúng tôi cũng hy vọng từ những câu chuyện phát triển mô hình trang trại hỗn hợp như của chị sẽ tạo thêm động lực, truyền cảm hứng cho nhiều bạn đoàn viên thanh niên ở Dầu Tiếng nói riêng và ở Bình Dương nói chung mạnh dạn dám nghĩ dám làm để phát triển kinh tế gia đình và giúp nhiều người cùng làm giàu trên chính quê hương mình ạ.
Cảm ơn anh.
Về thăm lại Bình Dương ghé qua cô em năm nào,
đã hẹn thề cùng anh dựng xây hương sắc miền quê cho quê mình Bình Dương sáng danh tương lai rạng ngời,
để ta cùng bên nhau hát vang quê mình Bình
lại lái thiêu vườn cây trái ngọt quặng bông,
cùng lên thăm Tân Nguyên nhớ ghé qua Dầu Tiếng quê mình, rồi xuôi miền bên cát có biết bao công trình dựng xây.
Quà tặng VOV1
Quý vị và các bạn thân mến, một quà tặng VOV1 đêm nay xin gửi tặng khách mời của chuyện đêm là chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng quý vị thính giả một ca khúc của một tác giả cũng là người con quê hương Dầu Tiếng, Bình Dương, đó là nhạc sĩ ca sĩ trẻ Huỳnh Thanh Hiền. Huỳnh Thanh Hiền không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, thấm đẫm chất dân ca anh còn sáng tác rất nhiều ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, trong đó phải kể đến bài hát Về Dầu Tiếng Quê Tôi. Với giai điệu nhẹ nhàng, mang đậm chất dân ca cùng ca từ gần gũi tự hào, ca khúc như một bức tranh đẹp về quê hương dầu tiếng, với bến nước Con Đò đến cánh đồng thẳng cánh cỏ bay cùng với những đặc sản quê hương thì còn thấm đẫm tình đất và người nơi đây, để mỗi khi đi xa thì luôn nhớ về và đã đến rồi thì luôn mong trở lại. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Về Dầu Tiếng Quê Tôi, Huỳnh Thanh Hiền sáng tác và trình bày. Ca khúc này cũng thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
Sẽ không mãi nơi.
đầm